Tác phẩm Tìm lại tình yêu cuộc sống. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty First New ấn hành. Người đọc Thiên Ân. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Tìm lại tình yêu cuộc sống. Có những câu chuyện, có những con người như hạt giống trong ta. Lời giới thiệu: Như bồ công anh theo gió. Sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông đã thúc đẩy ngày càng nhiều những câu chuyện về nghị lực sống, những thành tựu đặc biệt, những cuộc đời đang đứng trước những thử thách quá chông gai đến với công chúng. Và cũng từ đó những thông điệp đẹp về khát vọng vượt lên mọi gian khó để sống một cuộc đời không hối tiếc, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng lan tỏa như những cánh hoa bồ công anh tung mình theo gió. Không quá ngạc nhiên khi cuộc thi Viết nên điều kỳ diệu do báo điện tử VN Express phối hợp với công ty cổ phần BBK tổ chức dành cho mọi công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đã thu hút lượng bài dự thi lớn dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Bởi lẽ có nơi nào trên đất nước mình lại không có những cuộc đời làm lay động lòng người và giàu sức truyền cảm hứng sống. Và cũng bởi việc viết về những hạt giống tâm hồn đâu chỉ là một thôi thúc sẻ chia, mà còn là một trải nghiệm hết sức ý nghĩa của từng người viết. Những câu chuyện về những con người kỳ diệu được gửi về từ mọi miền đất nước, với những nhân vật chính có mẫu số chung đẹp đẽ, quyết không để định mệnh chắn ngang những ước vọng và dập tắt niềm tin trong trái tim vốn giàu nghị lực. Và cũng thêm một lần nữa, thông điệp quen thuộc rằng không ai được chọn xuất phát điểm cho cuộc đời mình, nhưng được quyền chọn cách thực hiện hành trình cuộc đời, bỏ cuộc, đổ lỗi số phận hay tung mình bứt phá. Thêm nữa, những câu chuyện giản dị ấy giúp mọi người nhận ra rằng những điều kỳ diệu vốn ở quanh ta, vốn giản dị, thầm lặng, khiêm tốn. Sau cuộc tuyển chọn các bài viết dự thi như một cuộc đãi ngọc nhiều thách thức, công ty văn hóa sáng tạo First News, Trí Việt và công ty BBK gửi đến bạn đọc quyển sách Hạt giống tâm hồn Việt. Hy vọng cuộc hội ngộ trên trang sách của những tâm hồn đẹp sẽ tạo nên một cuộc hội ngộ thứ hai để bạn đọc từ mọi miền đất nước được truyền cảm hứng sau từng câu chuyện nhỏ. Quyển sách tập hợp câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó và những trái tim thiện nguyện, là niềm tin và ý chí gây dựng sự nghiệp từ những bàn tay trắng, mà giàu nghị lực, giàu quyết tâm, như người đi trong bão mà không có nhiều vật dụng che chắn. Họ giữ chặt lấy niềm tin và giá trị của sự học, rằng mỗi con chữ, mỗi kiến thức là một nhịp cầu bắt đến nghề nghiệp ước mơ trong tương lai. Niềm tin ấy, giàu sức sống, lan tỏa mạnh, gắn liền với những nỗ lực mỗi ngày. Và chẳng có lý do gì để không hy vọng rằng, một ngày mai rất gần, đất nước có thêm những giáo viên, bác sĩ, chuyên gia tâm lý, giỏi nghề, nâng niu thế hệ tiếp nối như cách trả ơn cuộc đời, bởi họ vốn là những bông hoa nở trên sỏi đá. Khi cuộc sống càng nhiều thách thức thì có lẽ món quà ý nghĩa nhất trao tặng nhau là tinh thần sống không ngại gian khó. Hy vọng rằng khi đã khép lại quyển sách nhỏ này, nhiều bạn đọc sẽ cảm thấy được truyền thêm cảm hứng sống, hết mình cho những ước mơ. Và khi ấy, chính bạn cũng là một điều kỳ diệu của cuộc đời, như những cánh hoa bồ công anh luôn sẵn sàng mang cái đẹp đến những miền xa. First News. Giữ chặt giấc mơ chữ. Đôi tay thép của A Sáng. Nhà nghèo, bố mẹ đầu tắt mặt tối kiếm miếng ăn. 7 năm nay, em nhẫn nại dùng đôi tay nhỏ bò đến trường thay cho đôi chân bị tật nguyền. Đôi tay đầy vết xước vì đất đá, đôi chân mưng mủ vì cố tiếp sức đôi tay. Xong đổi lại, trái tim bé nhỏ lại chứa chan niềm vui của sự học. Em là Lầu A Sáng, học sinh lớp 7A, trường trung học cơ sở 19 tháng 5, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hiện ở tiểu khu Ba Khen 1, thị trấn Nông Trường Cờ Đỏ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đôi tay nhỏ, thách thức đá sắt. Từ lúc sinh ra, chân trái A Sáng bị khèo, chân phải bị teo nhỏ nên không thể đi lại bình thường. Anh Lầu A Báo, bố của A Sáng kể, ngày ấy gia đình tôi thiếu thốn mọi thứ. Không có anh em lẫn họ hàng giúp đỡ, nên ngay cả khi mang thai A Sáng, mẹ nó vừa làm những việc nặng nhọc như gùi ngô, gùi dông sưng cả hai vai, vừa vất vả chăm sóc bốn con nhỏ. Chắc vì vậy mà A Sáng không lớn được bình thường như nhiều đứa trẻ khác. Bố mẹ đưa A Sáng xuống bệnh viện Nhi Hà Nội chữa trị. Các bác sĩ kết luận A Sáng có một khối u to ở mông, gây ức chế sự phát triển của đôi chân. Năm 8 tuổi, Sáng được phẫu thuật cắt bỏ khối u này. Ca phẫu thuật giúp em giữ lại được tính mạng, nhưng đôi chân vẫn không thể đi lại bình thường. Riêng bàn chân trái thỉnh thoảng còn đau buốt, mưng mủ do bị giò tủy. Bố mẹ vay mượn tiền đưa em đi chạy chữa khắp nơi, nhưng không khỏi. Sáng lớn lên với đôi bàn chân chưa một lần được đi dép. Ngày bé, nhìn thấy anh chị cắp sách đến trường, về nhà lại đọc EA. Em thích lắm nên đòi bố mẹ cho đi học. Nhà trường không dám nhận vì sợ em không học được. Năm sau em lại nhất quyết đòi đi học. Lần này em được cô giáo Cương nhận vào lớp với điều kiện cô sẽ theo dõi trong một tuần. Nếu em có khả năng học, nhà trường sẽ chính thức nhận. Không phụ lòng cô giáo, Sáng bộc lộ rõ khả năng tiếp thu bài nhanh. Ban giám hiệu trường tiểu học 19 tháng 5 đến tận nhà động viên gia đình tiếp tục cho em đến lớp. Lớp học cách nhà Sáng hơn 300 mét. Người nhà chỉ cõng em đi học được vài hôm rồi thôi vì còn phải đi làm nương xa. Quyết tâm tự đi đến trường, Sáng tập bò bằng tay, cố chống vững bằng đôi chân yếu ớt. 5 năm học cấp 1, gần như em tự bò tới lớp. Con đường nhỏ em đến trường hàng ngày lởm nhởm đất đá. Ngày nắng, đôi tay non nớt bò trên những hòn đá nhọn bỏng rác, bị cảnh đá cứa chảy máu. Ngày mưa, đôi tay quần áo dính đầy bùn. Sách vở ướt hết, chiếc cặp sau vài ngày dầm mưa là hỏng. Đã thế cứ trở trời, đôi chân em lại đau nhất. Nhất là bàn chân trái. Những lần Sáng bò đi học, các sạn theo đó bám chặt vào nơi chân đang mưng mủ khiến vết thương càng thêm nặng. Tháng nào cũng đôi ba lần, Sáng phải vào viện điều trị nên chẳng tháng nào đến lớp đủ buổi. Nhưng em vẫn cố gắng theo kịp các bạn và nhiều năm liền ở bậc tiểu học là học sinh tiên tiến. A Sáng, Sáng giả lắm. Lên cấp 2, A Sáng chuyển đến học tại trường trung học cơ sở 19 tháng 5. Trường cách nhà những hơn 3 cây số nên bố đưa đón. Em đi học bằng xe máy. Có những hôm bố mẹ đi làm xa, không kịp về đón em tan trường. Sáng bò ra cổng, ngồi đợi từ buổi trưa nắng gắt đến tận chiều khi cổng trường đã khóa im lìm. Tôi hỏi lúc ấy em có tủi thân không? Sáng cười. Em không khóc đâu vì hiểu bố mẹ còn phải đi làm mệt. Chỉ cần được đi học là em thấy vui rồi. Sáng còn bảo em tự thấy mình rất may mắn vì còn có đôi tay để tự đi lại. Sáng học tập trong tình thương mến của thầy cô, bạn bè, được nhà trường miễn học phí. Trong lớp em thường được xếp ngồi bằng đầu để tiện đi lại. Cô Lương Thị Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3 tự hào. À Sáng, Sáng dạ lắm và rất ham học. Em học giỏi nhất môn toán. Năm vừa rồi điểm tổng kết môn toán của em được 8,1. Đó là điểm số rất cao ở lớp. Sau giờ học, bạn bè của Sáng thường theo bố mẹ lên nương hay trông em. Sáng không làm được những phần việc này, nên em thường nấu cơm chờ bố mẹ về. Đôi tay nhỏ chăm chỉ chống trên nền đất, đôi chân lê theo. Vậy mà, nhà cửa sạch sẽ, cơm nước tươm tất. Năm nay A Sáng được 14 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 8, nhưng chỉ nặng 23 kg. Bé bỏng như một học trò lớp 1. Em nói rành tiếng phổ thông, nụ cười tươi sáng hồn nhiên chính cái tên gọi thân thương mà bố mẹ đặt cho. Nắm chặt đôi tay còn dính đất của Sáng, nhìn những vết xước trên lòng bàn tay đang rỉ máu cạnh những vết sẹo mờ mờ. Tôi càng khâm phục nghị lực của cậu bé người Mông trên cao nguyên Mộc Châu này. Em bò thăng thoát cùng với bố mẹ tiễn tôi ra cổng. Nụ cười, ánh mắt trẻ thơ ấy thắp lên trong tôi niềm hy vọng lẫn cầu mong rằng sẽ có những tấm lòng vàng tiếp sức để ước mơ đến trường của A Sáng không đứt gãy. Tặng Thị Đào. Giấc mơ bác sĩ của cậu học trò u não. Một chiều Đà Lạt, tôi nhận được thư của Nguyễn Việt Danh, lớp 11A2 trường trung học phổ thông Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Học sinh tôi không trực tiếp giảng dạy. Cái lạnh của thành phố sương mù xen lẫn cảm xúc như những dòng chữ mang lại. Tôi quyết định về huyện Lộc Ninh thăm em, mong sao giúp được điều gì đó. Đường vào nhà Danh bụi mù đất đỏ, căn nhà tạm bợ là nơi che nắng trú mưa cho ba bố con. Tại đây, tôi cùng bố con Danh ôm lại những chặng đường lắm buồn, ít vui của gia đình. Bố của Danh quê ở ngoài Bắc, vào tỉnh Bình Phước lập nghiệp và xây dựng gia đình. Niềm an ủi của gia đình nhỏ còn lắm khó khăn ấy chính là hai cậu con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi. Cũng vì quá khó khăn nên cậu cả Việt Danh phải ra ngoài Bắc ở với ông bà nội. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho tới một ngày gia đình biết Danh mắc bệnh u não vào năm em học lớp 10. Mọi vốn liếng chắc chiêu bấy lâu được dùng chi trả cho việc điều trị của Danh ở bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Những tháng ngày nằm viện là thử thách lớn đối với cậu học trò, không chỉ vì nỗi đau bệnh tật mà còn vì nỗi nhớ trường lớp không nguôi. Khát khao học tập của em được các bác sĩ cảm thông và cho phép tiếp tục đi học với điều kiện cường độ học tập phải hết sức nhẹ nhàng. Chi phí điều trị ngày càng cao, áp lực của cái nghèo, bệnh tật khiến mẹ em buông xuôi và quyết định bỏ đi biệt xứ. Thương bố và em, Danh xin phép trở lại Bình Phước sum họp gia đình, vừa chiến đấu với bệnh tật, vừa tiếp tục đến trường. Cái nắng đổ lửa của những ngày cuối mùa khô không thể làm chùng bước của học trò nghị lực. Việc Danh bắt đầu học lớp 10 và tiếp tục đạt thành tích học sinh giỏi. Danh còn thuộc đội tuyển học sinh giỏi toán và vật lý của nhà trường. Thế nhưng giấc mơ học tập để trở thành bác sĩ của Việt Danh có nguy cơ phải dừng lại khi bài toán tiền nong của gia đình không tìm thấy lời giải, bởi tài sản đã bán hết, những khoản nợ ngày càng chồng chất thêm. Hàng tháng Danh phải xuống bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh điều trị theo lịch hẹn của bác sĩ. Mỗi lần đi lại là mỗi lần bố phải ngược xuôi vay mượn. Có hôm 2 giờ sáng lên đường thì 1 giờ sáng mới vay được tiền. Ba bố con chỉ biết ôm nhau khóc vì tuổi. Nhà ở xa trường, sáng sáng bố lại đèo hai anh em tới trường bằng chiếc xe máy cũ tàn, rồi rong ruổi khắp nơi đi làm thuê. Cậu em của Danh đang học lớp 3, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Hai anh em ở lại trường lót dạ bằng bữa cơm đạm bạc ở căng tin, học tiếp buổi chiều rồi đợi bố tới đón về. Ngồi cạnh ba bố con trong căn nhà thiếu bàn tay phụ nữ, bên mâm cơm tối chỉ toàn rau nhạt, tôi thấy mắt mình nhòe đi, trong tiếng lòng nặng trĩu. Chia tay ba bố con, tôi quay lại Đà Lạt tiếp tục làm luận văn tốt nghiệp, lòng tự nhủ phải viết một vài về Việt Danh và gửi tới cuộc thi viết nên điều kỳ diệu. Điều duy nhất tôi gửi theo những dòng chữ này là niềm hy vọng cậu học trò giàu nghị lực sẽ được tiếp sức từ những tấm lòng để được sống, được tiếp tục học tập và nâng niu giấc mơ trở thành bác sĩ. Lê Thế Biên. Cậu học trò lớp 5 mò cua bắt ốc nuôi bà. Hàng ngày sau giờ học, Lê Văn Chiến, học sinh lớp 5A trường tiểu học Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An, lại lang thang khắp các cánh đồng làng kiếm con cua, con cá, bán lấy tiền để hai bà cháu rau cháo qua ngày và chắc chiêu từng đồng lo cho việc học. Chúng tôi tìm đến nhà Lê Văn Chiến vào một ngày cuối tháng 9, dáng người nhỏ bé, gầy gò, ánh mắt đượm buồn là những ấn tượng đầu tiên về em. Bố mẹ của Chiến chia tay nhau rồi bỏ đi biệt xứ từ khi em mới lọt lòng. Chiến về sống với bà nội gần 90 tuổi trong căn nhà nhỏ, bằng nửa phòng học do bà con chòm xóm dựng cho. Những người hàng xóm kể lại ngày nhỏ mỗi khi Chiến khóc vì khát sữa, ai nấy đều xót lòng, có khi mang bát nước cơm đến cho. Vật dụng đáng giá nhất trong nhà của hai bà cháu là chiếc xe đạp do Chiến gom góp tiền suốt mấy mùa bắt ốc mới mua được. Cách đây một vài năm, bà Lê Thị Hương, bà nội của Chiến còn khỏe nên thỉnh thoảng đi nhổ rau má hay móc lúa khi đến mùa gặt. Nhưng hiện sức khỏe của bà đã yếu nên không làm được gì nhiều. Mỗi chi tiêu được trông vào số tiền 20.000, 30.000 đồng thu được sau mỗi buổi Chiến miệt mài mò cua bắt ốc. Bà nội xót cháu còn nhỏ dại mà sớm vất vả mưu sinh, nhưng thẳng thể làm gì hơn. Bà nói, tôi chỉ lo khi mình chết đi, cháu Chiến sẽ không còn ai nương tựa. Chia sẻ về ước mơ của mình, Chiến bảo em chỉ mong có sức khỏe tốt, mong được đi học để sau này kiếm tiền nuôi bà. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để bà vui, bà là người em yêu thương nhất. Yêu thương đi đôi với nỗ lực. 4 năm liền, Chiến là học sinh giỏi cấp trường. Năm học lớp 5 được chọn vào đội tuyển đi giao lưu toán tuổi thơ cấp huyện. Cậu học trò rất ngoan và chăm học, được bạn bè quý mến. Thầy cô, bạn bè cũng thường xuyên động viên Chiến, khi thì cuốn vở, khi thì bộ quần áo. Nhà trường cũng miễn cho Chiến nhiều khoản đóng góp. Cô Lê Thị Hồng Hạnh, hiệu trưởng nhà trường, và cô Nguyễn Thị Tùng, giáo viên chủ nhiệm của Chiến năm học lớp 4, rơi nước mắt khi kể về hoàn cảnh của Chiến. Các cô kể rằng thương nhất là nhiều hôm Chiến nhịn đói đi học nên ngất luôn trên lớp. Khi được bế về phòng y tế, được uống hộp sữa, em mới tỉnh lại. Nguyễn Thị Quỳnh. Đôi chân viết chữ đẹp của cậu học trò nùng. Cơ thể em đã khiếm khuyết, em không thể để tâm hồn mình cũng khuyết tật nốt. Em phải cố gắng học thật giỏi để khỏi phụ lòng người thân. Đó là chia sẻ của cậu học trò Vi Văn Đại, người dân tộc Nùng, hiện ở thôn Mỏ Vàng, xã Thiện Kỵ, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đâu rồi, hơi ấm của mẹ. Vừa quãng đường hơn 200 cây số, tôi mới đến được xã vùng 3 Thiện Kỵ trong một ngày mưa. Tiếp tôi trong căn nhà cấp 4 trên vên bên sườn đồi, Dưới chân núi Mốc Sáo, ông bà nội của Văn Đại ngậm ngùi kể về hoàn cảnh đáng thương của cháu. Đại sinh ra trong niềm mong mỏi của cả gia đình, thế nhưng số phận nghiệt ngã đã biến ngày vui trở thành điểm xuất phát của hành trình bao thách thức. Vừa lọt lòng mẹ, đôi tay cháu gấp ngược vào phía trong. Khi con chưa chào đời, mẹ nó vui mừng chờ đợi là thế. Vậy mà, khi con mới 35 ngày tuổi, còn chưa kịp quen hơi mẹ, thì mẹ cháu đành lòng bỏ đi biền biệt. Nhiều hôm thằng bé khát sữa khóc, tôi phải lấy nước ngô bón cho, bà nội của Đại kể. Xót xa hơn khi đến tuổi học nói, một lần Đại được bế sang hàng xóm chơi bắt chước những đứa bé xung quanh. Đại bất ngờ bật tiếng gọi mẹ, khiến người thân đau như xác muối. Bàn chân Nguyễn Ngọc Ký của Lạng Sơn. Rồi cậu bé Đại đến tuổi đi học. Đi học thì phải cầm bút viết mà đôi tay Đại teo nhỏ. Cong như chiếc cần câu thì biết phải làm sao. Không từ bỏ khát khao đi học, Đại tập viết bằng chân. Được bố đóng cho một chiếc bàn giống như chiếc phản, em ngồi tập viết. Bàn chân mỏi nhừ vì kẹp bút xong chỉ tạo ra những nét ngoạch ngoạc méo mó. Không nản lòng, em cứ miệt mài viết, dần dần cây bút cũng chịu nghe lời. Có công mài sắc, có ngày nên kim. Chữ dần dần tròn trịa hơn, không thua những bạn viết tay. Em Hoàng Thị Lan, thôn Quyết Thắng, xã Thiện Kỵ, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, Đại thông minh, học rất giỏi và thường giúp đỡ bạn bè trong việc học. Càng lớn, Đại càng có ý thức tự lập trong những sinh hoạt cá nhân. Trong bữa ăn, em dùng đôi tay còng queo, cố giữ lấy chiếc thìa, cúi gập người để xúc từng thìa cơm. Thỉnh thoảng đầu bị ngứa, em lại cúi gập xuống lấy ngón chân gãi. Thông minh, ham học, nên từ lớp 1 đến lớp 5, Đại là học sinh giỏi. Riêng năm học lớp 6 và lớp 7, Đại phải đi mổ chân 3 lần, nghỉ học cả thảy hơn 1 tháng. Nhưng em vẫn đạt học sinh tiên tiến. Hết lớp 9, Đại không thể tiếp tục đến trường vì trường quá xa nhà và đường đi khó khăn. Thầy Chu Hoa Nam, giáo viên tiếng Anh của trường Trung học cơ sở Thiện Kỵ, xin cho em xuống học tin học tại Trung tâm Nghị lực Sống, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Tại đây, Đại có cơ hội tiếp cận máy tính, tìm hiểu về lập trình, thiết kế web. Bao ý tưởng mới mẻ nảy nở trong tư duy của cậu học trò ấy. Đại hào hứng khoe những trang web em làm, nêu ý tưởng lập những gian hàng chuyên bán đồ cho người khuyết tật trên mạng. Năm học này có một niềm vui mới đến với Đại. Sau hơn một năm tưởng chừng không được đi học nữa, Đại được vào học lớp 10A9 trường Trung học Phổ thông Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Trước lễ khai giảng, bố đóng cho Đại một chiếc bàn học đặc biệt. Đôi bàn chân dũng cảm của cậu học trò nùng chắc chắn sẽ còn miệt mài trên hành trình học tập, bởi những khuyết tật đã và vẫn đang được bù đắp bằng nghị lực mạnh mẽ cùng những giấc mơ đẹp. Dương Thị Khuyên, con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Mồ côi cha, mẹ suy thận nặng phải luôn ở trong bệnh viện để điều trị. Có lẽ đây là những lý do khiến ánh mắt của học trò nghèo học giỏi Lê Văn Linh, thôn 4, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội luôn u uẩn buồn lo. Từ bé, bao nỗi bất hạnh đã ập đến với Linh. Mẹ em, chị Lê Thị Ninh, kết hôn với người đàn ông cùng xã. Năm 2001, Linh chào đời. Những mâu thuẫn giữa bố mẹ nảy sinh, bố bỏ đi, Linh lớn lên mang họ của mẹ. Chị Lê Thị Ninh vốn có nhiều bệnh tật từ thuở thiếu nữ bởi ảnh hưởng chất độc màu da cam từ cha. Cú sốc hôn nhân khiến bệnh tình nặng hơn, nhất là bệnh suy thận. Để duy trì sự sống, chị phải ở luôn tại bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Bé Linh hóa ra côi cút, đành nương tựa bà ngoại với rau cháo qua ngày trong căn nhà lụp xụp. Bà vất vả lo cho cháu rồi đem về đứt nước mắt thương con gái bơ vơ, chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo nơi bệnh viện. Khoảng 2 đến 3 tuần chị mới về nhà một lần vào dịp cuối tuần, rồi sau đó lại quay lại bệnh viện để chạy thận. Tôi hỏi Linh có nhớ mẹ không? Cậu bé cúi mặt đi, một lúc sau mới trả lời nhỏ nhẹ. Cháu nhớ mẹ lắm, chỉ mong cuối tuần mẹ về thăm, có thời gian bệnh mẹ nặng hơn, mấy tháng liền mẹ không về. Bà ngoại không có điều kiện đến thăm mẹ, cháu lại càng nhớ mẹ hơn. Những thiếu thốn về tình cảm, những âu lo cho cuộc sống bấp bênh như khiến Linh chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa. Để bà đỡ vất vả, Linh giúp đỡ bà nhiều vào việc đồng áng và tự giác học tập. Câu học tập của Linh chỉ đơn sơ với chiếc bàn cũ kỹ sập xệ, ánh sáng để học bài từ bóng đèn duy nhất thắp chung cho cả căn nhà. Tập giấy khen được Linh gói ghém cẩn thận trong chiếc túi ni lông cũ. Chỉ duy nhất tờ giấy khen danh hiệu học sinh nghèo vượt khó do nhà trường trao tặng được treo trang trọng trên tường. Năm học 2009-2010, Linh được tặng danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân Thăng Long. Hai năm cuối cấp 1, Linh được đạt giải trong hội thi viết chữ đẹp cấp huyện. Gần đây nhất là giải khuyến khích kỳ thi giải toán qua Internet cấp huyện. Em Thắng, bạn học cùng lớp với Linh chia sẻ, Linh học rất giỏi, tính tình hòa nhã nên được nhiều bạn yêu quý. Bước sang lớp 6, chặng đường phía trước nhiều chông gai, Linh và bà ngoại cố gắng từng ngày chỉ đường giấc mơ. Về con chữ không gãy gánh giữa đường, bà Toàn, bà ngoại của Linh, lo lắng, không biết tôi có lo cho Linh được tiếp tục đi học không khi gánh nặng tiền ăn học của cháu và tiền chữa bệnh cho con gái đè cả lên thân già này. Luôn nhớ thương mẹ, nên ước mơ nghề nghiệp của Linh mang theo cả tình thương của cậu con trai nhỏ. Cháu mong học thật giỏi để sau này có thể làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ. Gần 3 năm mẹ chạy thận suốt trên bệnh viện, chẳng về với cháu. Cũng vì thế mà bà ngoại ngày càng già yếu. Niềm khát khao vươn lên bằng con chữ luôn cháy rực trong trái tim bé nhỏ kiên trì ấy. Song liệu con đường học tập của em sẽ dài bao lâu khi điểm tựa duy nhất của em là bà ngoại, nay đã ngoài 70 tuổi. Dương Linh 12 năm bò đến trường nuôi giấc mơ dược sĩ. Với ước mơ trở thành dược sĩ suốt 12 năm qua, cậu học trò Nguyễn Anh Thương, học sinh lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Đắk Song, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, nhẫn nại bò đến trường bằng đầu gối và viết bằng bàn tay chỉ có 3 ngón. Em còn đi được, hãy tặng xe lăn cho bạn khác. Ông Nguyễn Mạnh Cường, thôn Thuận Nam, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song chia sẻ, ông nội của Thương bị nhiễm chất độc màu da cam và để lại di chứng. Khi vừa sinh ra, Thương đã bị dị tật. Gia đình đưa em đi chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng không được. Theo lời khuyên của các bác sĩ, cần để đến khi Thương hết độ tuổi phát triển mới có thể tiến hành thâu khớp để thay bằng chân giả. Do đang ở độ tuổi phát triển, một phần xương đùi mọc dài ra, nên cứ vài 3 năm, gia đình lại đưa em đi phẫu thuật cắt bỏ phần xương. Ngoài ra em còn mắc một số bệnh khác như hen phế quản, lệch lồng ngực do phổi không phát triển. Bàn tay phải của Thương chỉ có 3 ngón. Thời gian đầu đi học em luyện viết bằng tay trái, nhưng viết chậm quá nên phải chuyển sang rèn viết bằng tay phải như các bạn, Thương nói. Nhưng viết chữ chỉ với 3 ngón tay đâu phải chuyện dễ, nhiều lần Thương khóc nức nở vì nản, vì tuổi. Có sự hướng dẫn và động viên của cô giáo, bố mẹ, bàn tay yếu ớt ấy lại thử cầm bút thêm lần nữa. Giờ đây, Thương đã có thể viết chữ nhanh và rất đẹp. Đôi chân của Thương bị dị tật từ đầu gối trở xuống, vì vậy muốn di chuyển, em phải dùng 2 đầu gối. Bố của Thương kể, hồi Thương còn học trường gần nhà, tôi và vợ thay nhau chở con đi học. Nhưng nhiều khi chúng tôi bận hoặc những hôm con được về sớm, con phải tự bò bằng đầu gối về nhà. 3 năm Thương học trung học phổ thông ở xa nhà, bố mẹ chỉ có thể chở Thương ra bến xe buýt, còn việc lên xuống xe, Thương phải tự bò. Để con không bị đau khi bò, người bố mua ruột xe ô tô, ruột xe máy, về cắt thành từng cặp, mỗi cặp dài khoảng 7cm làm dép cho Thương, xỏ vào, mỗi khi cần bò đi đâu. Cô Nguyễn Thị Lan, mẹ Thương ngậm ngùi, cứ đi được mấy hôm là ruột mòn, chẳng nhớ đã thay bao nhiêu cặp rồi. Đầu năm 2013, tỉnh đoàn Đắk Nông phối hợp trường Trung học Phổ thông Đắk Song tặng Thương một chiếc xe lăn, nhưng Thương từ chối. Em còn tự đi lại được, xe này hãy để dành tặng cho những bạn có hoàn cảnh đặc biệt hơn. Phải đến giảng đường, khi được hỏi về ước mơ người nghề nghiệp, Thương cười rất tươi, em muốn trở thành dược sĩ. Mấy bữa nữa em sẽ gửi hồ sơ dự thi vào một trường đại học nào đó đào tạo chuyên ngành này. Để có thể thực hiện được ước mơ này, em phải cố gắng học nhiều hơn nữa. Thầy Hoàng Hùng Hữu, phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Đắk Song cho biết, học lực của Thương ở mức khá, tính nết hiền lành, được thầy cô và bạn bè quý mến. Nghị lực vượt khó suốt 3 năm cấp 3 của cậu học trò này là tấm gương cho bao bạn bè. Trên hành trình đến được với ước mơ dược sĩ của mình, có lẽ Thương còn phải đối diện với nhiều thử thách. Song khi trái tim đã giàu niềm tin và đôi đầu gối đã giàu nghị lực, thì có lẽ Thương luôn có thể đi đến nơi nào mình thật sự khao khát. Trần Mạnh Thuẫn. Cậu học trò quyết không sống đời lay lắt. Những quả bóng xoáy mà cuộc đời sớm ném cho Nguyễn Văn Mạnh, lớp 8A trường Trung học Cơ sở Kim Xá, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, không ngăn em tiếp tục tiến về phía ước mơ của mình. Mạnh sống cùng với mẹ, hai em gái và người cô ruột mắc bệnh tâm thần. Từ khi lọt lòng mẹ, Mạnh phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Đôi chân không thể đi lại do tai biến của căn bệnh. Mạnh phải làm bạn với chiếc xe lăn và mọi sinh hoạt cần đến sự giúp đỡ của mẹ và các em. Bố của Mạnh mất sớm trong một lần dùng kích điện đi đánh bắt cá, nên gánh nặng gia đình nặng trĩu đè hết trên đôi vai nhỏ bé của người mẹ hiền. Mẹ vừa lo ăn từng bữa, vừa kiếm tiền mua thuốc giúp Mạnh vượt qua các cơn đau. Chi phí cho mỗi lần Mạnh đi bệnh viện điều trị hơn 5 triệu đồng. Số tiền quá lớn đối với gia đình, nên mỗi lần con vào bệnh viện là mỗi lần mẹ chạy đi vay khắp họ hàng, làng xóm. Mạnh chia sẻ, cứ mỗi lần thuốc vào trong người hết tác dụng là các khớp xương trên người em đau lắm. Ở nhà mẹ và các em không bao giờ để cho em phải làm việc gì vì sợ em bị thương, nếu chảy máu thì mãi không cầm máu được. Ngày nào đi học em gái cũng đèo em bằng xe đạp, đến trường thì có các bạn dìu lên lớp. Em thích được đi học lắm vì được gặp thầy cô và bạn bè. Các bạn rất quý em, thường tặng em sách vở, quần áo. Em muốn tự đi trên đôi chân của mình và học thật giỏi, để sau này trở thành bác sĩ, chữa bệnh cho mọi người và nhất là cho cô của em. Biết được hoàn cảnh của em, nhiều gia đình trong thôn tặng em quần áo, sách vở và còn quyên góp tiền. Hoàn cảnh khó khăn không dập tắt được niềm say mê học tập của Mạnh. Nhiều năm liền Mạnh đạt học sinh giỏi, danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, là học sinh nghèo vượt khó tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 6 vừa qua, em vinh dự là học sinh tiêu biểu đại diện cho học sinh của tỉnh Vĩnh Phúc, được gặp mặt chủ tịch nước. Em được chủ tịch nước khen ngợi vì nghị lực vượt khó và được nhận học bổng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tôi mong sao những ước mơ bình dị ý nghĩa của con học trò nghèo Nguyễn Văn Mạnh sẽ được tiếp sức từ cộng đồng. Lê Thị Ngọc Ánh, cô gái lupus ban đỏ, thi đỗ hai trường đại học. Căn bệnh lupus ban đỏ không ngăn được niềm say mê học tập của Nguyễn Thị Bích Diệp. Cô đạt 28 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013, đỗ thủ khoa khối B trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Cơn ác mộng lupus ban đỏ. Sau đó, Bích Diệp tiếp tục vượt qua kỳ thi kiểm tra của nhà trường để trở thành một trong 15 sinh viên của lớp tài năng sinh học. Mùa tuyển sinh năm ấy, Diệp cùng đồng thời đạt được 27 điểm thi khối A, đổ vào khoa kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Tuy nhiên, Diệp đã chọn học ngành sinh học vì niềm đam mê. Nhiều bạn học ngưỡng mộ thành tích này của Bích Diệp, song không phải ai cũng biết cô gái này đang phải đấu tranh, giành giật sự sống mỗi ngày vì căn bệnh lupus ban đỏ. Là học sinh giỏi hóa của trường Trung học Phổ thông Triệu Sơn 2, tỉnh Thanh Hóa, Bích Diệp từng đoạt giải nhì học sinh giỏi hóa học của tỉnh trong kỳ thi đại học. Diệp đạt điểm 10 môn hóa ở cả kỳ thi khối A lẫn khối B. Trong khi học cấp 3, Bích Diệp còn là bí thư chi đoàn gương mẫu, 2 năm liền nhận giấy khen của huyện đoàn Triệu Sơn về thành tích phát triển phong trào thanh niên. Diệp có dấu hiệu mắc bệnh vào đầu tháng 6 năm 2012 với biểu hiện phát ban trên mặt và sau đó là những cơn đau đầu dai dẳng khi em không còn đủ sức học bài. Từ một nữ sinh khỏe mạnh, Diệp ăn ít dần và xúc ký nhanh. Đầu tháng 10 năm 2012, sau nhiều đêm thức khuya cô ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, Diệp xúc cao liên tục tới mức không đi được, cũng không thể lên tiếng, đành bò lê từ tầng 2 xuống rồi ngất trước phòng bố mẹ. Vợ chồng anh Nguyễn Tất Cường hốt hoảng đưa con nhập viện ngay trong đêm. Họ như đứng tim khi nhận thông báo con bị lupus ban đỏ hệ thống. Người cha chịu cặn kẽ đó là bệnh gì, chỉ biết không thể chữa khỏi và rất nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ Diệp đau đớn, khóc ròng, thương con, bố mẹ quyết định giấu Diệp những thông tin này. Nhưng không ngờ, cô con gái thông minh đã tự tìm hiểu rồi biết rõ mọi việc. Lúc đầu khi biết mình mắc bệnh này, em rất sợ và lo lắng. Nhưng sau đó em nghĩ rằng mình phải cố gắng vì bản thân, vì cha mẹ và vì ước mong được đi học trở lại. Những ngày ở bệnh viện em chỉ nghĩ tới bài phở, trường lớp. Diệp chia sẻ, hàng ngày Diệp tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, kết hợp truyền dung dịch, tiêm, uống thuốc và bôi thuốc ngoài da. Tác dụng phụ của thuốc khiến lớp biểu bì và thành mạch mỏng dần, da trắng xanh kèm theo bệnh dạ dày. Chỉ cần mũi kim chạm vào da hoặc gãi mạnh cũng làm Diệp vỡ mau mạch, gây xuất huyết dưới da. Những vết thâm tím trên cánh tay chính là hậu quả của những lần lấy máu bị vỡ ben. Phía trước là bầu trời. Gia đình Bích Diệp làm nghề nông, cả nhà có một mẫu ruộng là nguồn thu nhập, lao động chính trong nhà là mẹ em vì bố mắc bệnh gan. Có thời điểm ông phải nằm viện cả năm. Diệp còn có một người em trai cũng đang ở độ tuổi đi học. Trước khi mắc bệnh, Bích Diệp thường xuyên đỡ đần mẹ trong việc đồng áng, nhà cửa. Nhưng từ khi mang căn bệnh quái ác, em phải kiêng khem khổ sở, lại không thể giúp đỡ gia đình được như trước. Hàng ngày, Diệp phải dùng thuốc đặc trị và đều đặn tới bệnh viện tái khám trị liệu. Do bệnh chưa có phương pháp điều trị triệt để nên cứ mỗi lần phát bệnh nặng, gia đình Diệp lại lao đao vì viện phí. Thương cha mẹ, cô thủ khoa chỉ biết cố gắng học thật giỏi. Biết được hoàn cảnh khó khăn của Diệp, ngày 15 tháng 10 năm 2013, Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam quyết định tặng Diệp học bổng nâng bước thủ khoa trị giá 10 triệu đồng. Diệp cho biết sẽ dùng số tiền học bổng để trang trải học phí, sinh hoạt phí. Hành trình phía trước có cô sinh viên đang học, sống chung với bệnh lupus ban đỏ, chắc chắn còn lắm thử thách và chông gai. Song hạt giống nghị lực đang vươn mình mạnh mẽ trong tâm hồn Diệp sẽ đưa bạn hướng đến những bầu trời tươi sáng. Mai Chăm. Cậu sinh viên cụt tai, mơ ngày đứng trên bục giảng. Bị cụt tai sau tai nạn điện giật kinh hoàng, hơn 10 năm nay, Lý Láo Lỡ, quê ở Lào Cai, hiện là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, quyết không rời trường học. Ngày ngày, Lỡ đạp xe đi làm thêm, viết chữ bằng cánh tay tật nguyền và nuôi dưỡng giấc mơ làm giáo viên. Không phải mọi cánh cửa đều đóng. Khi chúng tôi đến, Lý Láo Lỡ đang lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong căn phòng trọ toàn toàn, rộng chưa đầy 15 mét vuông. Dưới ánh điện mờ tỏ, đôi tay áo eo uột, buông thõng như hai sợi dây trên thân thể còm cõi. Ánh mắt Lỡ ánh lên khi chào khách lạ. Lấy chân kéo vội chiếc ghế, mời khách ngồi, cậu chậm rãi kể về ngã rẽ nghiệt ngã của cuộc đời mình. Mẹ mất, Lỡ mới tròn 4 tuổi. Người cha tối ngày tần tảo với nương lúa nương ngô trên núi nuôi em khôn lớn. Những mất mát chưa dừng ở đó, năm Lỡ 14 tuổi trong buổi lao động tại trường phổ thông dân tộc nội trú Bắc Sát, Lào Cai, Lỡ bị điện cao thế phóng vào người khi đang mang ống tiếp nước từ thư viện tới sân trường. Lỡ được thầy cô đưa ngay đến bệnh viện huyện, nhưng thương tích quá nặng nên được chuyển xuống Hà Nội chữa trị. Để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ tại Viện Phỏng Quốc gia phải cắt đi hai cánh tay bị hoại tử. Những hồn nhiên, những ước mơ của tuổi thiếu niên tưởng như vụt tắt, trở về nhà, thấy các bạn hàng ngày tung tăng cấp sách tới trường, từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt Lỡ. Từng có lúc Lỡ ngỡ một cánh cửa cuộc đời đóng lại vĩnh viễn, nhưng chính nghị lực và lòng kiên trì là chìa khóa để mở ra những cánh cửa mới. Hơn 10 năm trôi qua, nhưng ký ức về những ngày đầu sống cùng đôi tay tật nguyền vẫn như còn tươi mới trong lòng Lỡ. Cậu chia sẻ, mỗi sáng cứ thấy các bạn gọi nhau đi học, em lại ao ước mình được tới lớp như xưa. Em lại lấy vở ra tập viết, đầu tiên em buộc bút vào cùi tay, nhưng không được vì đau quá. Viết bằng chân cũng không ổn, dùng hai cùi tay kẹp vào bút có vẻ dễ dàng hơn. Em cứ tập viết như thế, sau 3 tháng thì viết được. Không chỉ thế, Lỡ còn học làm những việc nhỏ trong gia đình như quét nhà, rửa bát, nấu cơm và thậm chí cày bừa giúp bố. Em rất vui khi càng lúc càng làm được thêm nhiều việc. Em luôn tự nhắc mình hãy cố gắng kiên trì, vượt qua tất cả được tiếp tục đến trường và chia sẻ với cha gánh nặng gia đình. Lỡ mỉm cười nói. Mì gói, cơm nguội nuôi giấc mơ nhà giáo. Từ nhỏ, Lỡ luôn ước mơ trở thành giáo viên dạy môn xã hội. Ước mơ đó đã đi được chặng đường đầu tiên khi Lỡ thi đỗ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, giờ đây chàng sinh viên Lý Láo Lỡ đã tự tin mạnh dạn hơn rất nhiều. Hằng ngày Lỡ chỉ dám ăn mì tôm qua bữa. Những ngày không còn tiền, cậu xin cơm thừa của bạn. Cuộc sống khó khăn khiến sức khỏe của Lỡ giảm sút, chỉ cân nặng 45kg vì suy dinh dưỡng. Hành trình phía trước còn lắm thử thách là vậy, song cậu sinh viên ấy vẫn luôn giàu có niềm lạc quan. Trân trọng và ngưỡng mộ biết bao những tấm gương khuyết tật vượt lên số phận, gạt bỏ những tự ti để hòa nhập cộng đồng và đóng góp cho xã hội. Cậu sinh viên Lý Láo Lỡ là tấm gương như thế. Mộc Nhiên. Cậu sinh viên bại liệt, truyền cảm hứng sống. Tôi bỏ học sớm và từng biện hộ rằng do hoàn cảnh khó khăn, song đến khi gặp cậu sinh viên ấy và chứng kiến những nỗ lực không mệt mỏi, những suy nghĩ đổ thừa hoàn cảnh của tôi dần thay đổi. Phải kiên cường như cha. Năm 2000, tôi làm quản lý một đội khoan giếng nước ngầm. Anh chủ dự án tên Bảo, nhà ở tại Cống Đôi, Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Tôi đưa đội đi khoan suốt nhiều nơi miền đồng bằng. Khoan không biết bao nhiêu giếng nước ngầm cho bà con tận những vùng quê xa xôi nhất. Gần chục con người miệt mài với công việc nặng nhọc dưới nắng gắt hay trời mưa tầm tã. Có tiền đấy, song xài cũng nhiều nên chẳng dư giả gì. Trong một lần đến thăm nhà anh Bảo, một thanh niên bại liệt hai chân vánh mắt thánh thiện mà mạnh mẽ cất lời chào tôi. Hơi bất ngờ đến mất một lúc tôi mới đáp lại. Đó là Phong, con trai anh Bảo, đang theo học ngành công nghệ thông tin tại một ngôi trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngành học rất mới mẻ với tôi lúc ấy. Tâm sự với Phong, tôi cảm nhận được nghị lực và lòng tự tin đặc biệt. Cậu mang từ thành phố Hồ Chí Minh về một chiếc máy tính và cả nhà thay nhau làm quen với thiết bị hiện đại này. Là người giúp việc anh Bảo, song tôi cũng được đặt ân ngồi vào bàn và lần đầu trong đời có khái niệm thế nào là máy vi tính. Với sự hướng dẫn của cậu kỹ sư tin học tương lai, tôi say sưa chìm đắm trong thế giới mới lạ của chiếc máy. Tôi có gặp Phong thêm vài lần ngắn ngủi nữa và giữ mãi ấn tượng đẹp về cậu. Tôi cũng hỏi anh Bảo suốt về Phong và nghe được nhiều chuyện ý nghĩa. Anh Bảo kể lúc chào đời Phong khỏe mạnh, khôi ngô lắm. Vậy mà sau một trận ốm nặng, Phong liệt cả hai chân. Anh Bảo một mình chăm con ở bệnh viện Chợ Rẫy. Hết tiền, anh lại bán kẹo kéo quanh bệnh viện. Về nhà, Phong mặc cảm không muốn đến trường. Gia đình năn nỉ mãi, Phong mới chịu đến trường. Rồi sau đó nức nở khóc vì các bạn trong lớp thấy Phong tật quyền không chịu chơi chung. Anh bảo động viên chắc nịch, con học thật giỏi thì chắc sẽ có bạn tự nguyện kết thân với con. Tin lời cha, Phong cố gắng học thật giỏi, từ đó chẳng những có nhiều bạn thân mà còn có cả những bạn sẵn sàng cõng Phong đến trường. Từng ngày một, cậu học trò ấy vươn lên thành hiện tượng vượt khó tại ngôi trường phổ thông đang theo học. Rồi Phong đến thành phố Hồ Chí Minh học đại học với tất cả chi phí gói gọn trong 400.000 đồng mỗi tháng. Con số rất khiêm tốn, Phong đã lập trình mọi chi tiêu để có thể hoàn thành sự học ở một trong những nơi đắt đỏ nhất nước. Tốt nghiệp cử nhân, Phong vừa học vừa làm theo kiểu củi đậu nấu đậu và lấy thêm bằng thạc sĩ công nghệ thông tin. Sức mạnh mà Phong có được có lẽ phần lớn được truyền từ người cha kiên cường, biết cách làm bạn đồng hành của con trên mỗi chặng đường đời. Ở nơi nào cha cũng tự hào vì con. Ngày chia tay anh bảo tôi về quê với số tiền ít ỏi từ những ngày lao động và rất nhiều quyết tâm đổi thay trong cách sống vốn được truyền cảm hứng bởi Phong. Tôi khiến cả nhà cả xóm bất ngờ khi cấp sách đi học bổ túc ở tuổi 30. Trong chặng đường gian khó chinh phục tri thức, Phong như người luôn bên cạnh tôi. Sau khoảng thời gian dài không liên lạc, tôi nhận được tin anh bảo mà vui buồn lẫn lộn. Các con anh đều công thành danh toại, riêng Phong có việc tại một trung tâm thẻ ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Sau anh bảo lại vướng bệnh ung thư, sự sống trở nên ngặt nghèo. Tôi liên tục gọi điện thoại tâm sự với anh trong thời gian anh dần dật sự sống trên giường bệnh. Những ngày ấy, Phong ở suốt bên cha, rồi một ngày Phong gửi tin nhắn qua điện thoại cho tôi. Chú Công ơi, bố mất rồi. Đọc thông tin về cuộc thi viết nên điều kỳ diệu, tôi gọi điện thoại cho Phong nói về việc viết câu chuyện về cậu. Phong đồng ý gửi cho tôi những hình ảnh để sử dụng cho bài viết. Ngắm những tấm ảnh Phong bên người vợ trẻ và đứa con thơ, tôi thấy cả trời hạnh phúc. Vậy là bằng nỗ lực không mệt mỏi, Phong đã đi đến đích của đường đời và đường đạo, sự học, để có một cái kết hạnh phúc và trọn vẹn. Trong email ngắn gửi cho tôi, người giúp việc ngày nào của cha cậu, Phong chỉnh chu dùng tiếng Anh ở dòng cuối, best regards, trân trọng. Vâng, tôi cũng rất trân trọng cậu Phong à. Cậu là thần tượng của tôi, xin cảm ơn nguồn cảm hứng sống từ cậu. Tôi tin rằng ở bên kia cuộc sống, anh bảo, người bạn lớn của tôi đang rất tự hào về con trai của mình, Nguyễn Thành Công. Cậu học trò ở Miếu hai lần trúng tuyển đại học. Nhà nghèo lại mang bệnh hở vách ngăn mũi, Hoàng Đạt, thôn Lũ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Từng bảo lưu kết quả học ở Học viện Ngân hàng Hà Nội nhưng với ý chí sắt đá, năm nay, Đạt đã thi đỗ trường Đại học Y Hà Nội với 28 điểm. Nhà chẳng có bàn ghế tiếp khách, thấy có người đến chơi, cô Hoàng Thị Mai, 55 tuổi, mẹ Đạt, vội trả chiếc chiếu cũ bạc màu rồi phám trà. Những thứ có giá trị trong nhà chỉ còn là vài tã thóc đựng trong chiếc thùng to và chiếc xe đạp. Em mồ côi cha. Lên cấp 1, em đã theo mẹ ra đồng. Khi em lên cấp 3, mẹ không cho ra đồng nữa vì muốn em tập trung học. Đạt chia sẻ. Mẹ làm công nhân vệ sinh môi trường được 12 năm. Công việc của cô là thu gom rác của hơn 200 hộ dân nên ngày nào cũng dậy từ 4-5 giờ sáng. Lương thấp lại có nhiều khoản chi tiêu, nhất là tiền khám bệnh thuốc men cho Đạt nên mẹ cố gắng giật gấu va vai. 7 sào ruộng trở thành nguồn gạo ăn, đồng thời mẹ kiếm thêm tiền sinh hoạt hàng ngày cho cuộc sống của hai mẹ con. Những năm học cấp 3 trường Trung học Phổ thông Liên Hà, Hà Nội, Đạt đều là học sinh khá giỏi. Ngoài kiến thức ở trên lớp, Đạt còn mượn tài liệu của các bạn về nhà để học thêm. Hành trình học tập ấy song hành với việc chiến đấu với căn bệnh quá ác, hở vách ngăn mũi. Tháng 12 năm 2012, căn bệnh tái phát nhưng gia đình không có tiền chữa trị. Đến tháng 3 năm nay, khi bệnh quá nặng, Đạt phải vào viện phẫu thuật. Hai tháng sau, Đạt lại trải qua ca phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam, Cuba do mũi nhiễm khuẩn lan sang tai và có nguy cơ bị điếc. Do phải nghỉ điều trị bệnh, Đạt xin bảo lưu kết quả học tập năm đầu tiên ở Học viện Ngân hàng. Một năm ở nhà cùng mẹ, Đạt không chỉ giúp mẹ làm việc nhà, làm ruộng mà còn nhận ôn thi đại học cho một số học sinh lớp 12. Khi Đạt nhận giấy báo vào đại học, mẹ vui đến chảy nước mắt, nhưng cũng lo đến thắt ruột vì không biết bố víu vào đâu lấy tiền trang trải học phí cho con. Vào năm học mới này, Đạt sẽ làm đơn xin được ở trong ký túc xá của trường để tiết kiệm chi phí thuê nhà. Việc này hơi khó bởi nhà trường chỉ ưu tiên những học sinh ở tỉnh ngoài. Đạt quyết định ở cùng một bạn gần nhà và chờ cơ hội có bạn trong ký túc xá chuyển ra ngoài thế chỗ. Nguyễn Minh Hường. Cô sinh viên ngồi xe lăn mơ làm quản lý giỏi. Cuộc sống đối diện bao thách thức bởi tứ chi tật nguyền. Nguyễn Thị Thùy Chi quê ở Lào Cai, sinh viên năm 2 khoa nhà nước và pháp luật, chuyên ngành quản lý xã hội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội, vẫn kiên trì với hoài bão trở thành nhà quản lý giỏi. Tôi gặp Chi trong một buổi tối mùa hè và mãi về sau, không thể nào quên được những giây phút ấy. Cô bạn cùng phòng của tôi vốn là bạn thân của Chi, rủ tôi tham dự bữa tiệc sinh nhật của Chi. Chị mỉm cười rạng rỡ, ngồi lọt thỏm trong chiếc xe lăn. Anh bạn chụp ảnh cho tôi và Chi bị khiếm thị nhưng chụp ảnh rất đẹp. Tôi phục khả năng của anh và càng ngưỡng mộ chủ nhân của buổi sinh nhật, Nguyễn Thị Thùy Chi. Thùy Chi bị cứng cơ, bẩm sinh. tay chân rất khó cử động. Năm chị lên 4 tuổi, bố mẹ chia tay. Chị ở với bố và ông bà nội. Ông bà nội thay nhau cõng cháu đi học. Lớn lên, ông bà đặt Chi lên chiếc xe lăn và đẩy lên lớp. Tay không thể cầm bút, Chi nhờ bạn bè. Khi thì chép bài, thì đặt vở của Chi cùng tờ giấy thang bên dưới vở của bạn. Gian nan là vậy. Sau nhiều năm liền, Chi đạt danh hiệu học sinh giỏi và là tấm gương cho nhiều bạn. Năm lớp 11, Chi được chương trình Hành trình kết nối những trái tim tặng một chiếc máy vi tính. Việc học nhờ đó phần nào bớt khó khăn. Chi tâm sự mình yêu thích văn chương từ nhỏ, đặc biệt hâm mộ thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, thầy là một tấm gương sáng cho những người khuyết tật như mình noi theo. Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010, Chi nộp đơn thi vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường hợp của Chi khiến các bạn cán bộ làm công tác tuyển sinh khá bất ngờ. Khi nói về tham gia làm bài dự thi vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, phòng thi chỉ có Chi và ba giám thị theo quy định. Càng đặc biệt hơn khi một giám thị sẽ chép bài theo lời Chi đọc, một giám thị khác giám sát, giám thị kia chép và giám thị còn lại quay phim, ghi âm quá trình làm bài của thí sinh. Kỳ thi ấy Chi đạt 17 điểm, không đủ khoa văn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, nhưng đủ điểm cho nguyện vọng 2 và Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội. Cuộc sống sinh viên xa nhà vốn nhiều khó khăn và người khuyết tật lại càng chông gai. Thùy Chi đang được hai bạn giúp đỡ trong những sinh hoạt cá nhân, một là bạn học cùng lớp, một đến từ trung tâm người khuyết tật nặng. Nói về ước mơ của mình, Chi thổ lộ, mình mong muốn được học tập và làm việc như những người bình thường khác. Mình cố gắng học thật tốt để trở thành một nhà quản lý giỏi, để khẳng định người khuyết tật có thể làm được rất nhiều điều nếu được xã hội quan tâm và tạo cơ hội. Chia tay Thùy Chi sau buổi tối sinh nhật ấy, tôi thay đổi cách nhìn về người khuyết tật và như được tiếp thêm sức mạnh để cố gắng học tập. Giờ đây, tôi và Chi trở thành bạn thân. Khó khăn không làm cho Thùy Chi lùi bước, thì tôi cũng phải sống kiên cường như thế. Nguyễn Xuân Mai, cô sinh viên mang vẻ đẹp vầng trăng khuyết. Sau ca phẫu thuật không may mắn, chiếc xe lăn trở thành đôi chân của Nguyễn Thị Ánh Ngọc, hiện là sinh viên năm 4 khoa tâm lý học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngọc ước mơ trở thành nhà tâm lý trị liệu từ những năm học cấp 3 và đang kiên trì theo đuổi ước mơ ấy. Sức sống vầng trăng khuyết, tôi gặp Ánh Ngọc tại phòng trọ chỉ hơn chục mét vuông của cô. Ánh Ngọc vừa đăng quang cuộc thi Hoa hậu dành cho người khuyết tật, vẻ đẹp vầng trăng khuyết năm 2013. Những hồi ức đã qua được Ánh Ngọc ôm lại bằng lối trò chuyện thân thiện tự tin, Ngọc bị vẹo cuộc sống, bẩm sinh. Chiếc nẹp sau lưng như tấm áo giáp giúp suốt nhiều năm che chở cho thân thể bé nhỏ mỗi khi cơn đau ập đến. Ngọc là bệnh nhân quen thuộc hàng tháng của Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội. Hoàn cảnh khó khăn là vậy nhưng cô gái bé nhỏ ấy vẫn học rất giỏi. Lớp trưởng suốt 8 năm liền vẫn vui chơi hòa đồng cùng bạn bè. Năm Ánh Ngọc học lớp 8, Ngọc cùng 7 bệnh nhân khác được chuyển sang Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội để phẫu thuật nắn xương chỉnh cột sống. Không may, Ngọc là ca duy nhất phẫu thuật thất bại. Gia đình suy sụp khi biết con gái nhỏ bị liệt nửa người và không có thể đi lại được. Cuộc sống của Ngọc từ đó gắn liền với chiếc xe lăn, đau khổ và tuyệt vọng. Sau Ngọc tự vực dậy tinh thần của mình, bởi nếu lúc ấy mình không mạnh mẽ thì không biết bố mẹ mình sẽ ra sao. Chữa cho mình cũng là chữa cho người. Ngọc kể nghe học chuyên toán nhưng vẫn quyết định thi khối D để vào khoa tâm lý học vì chữa lành vết thương tâm hồn cho người khác cũng chính là chữa lành vết thương cho chính mình. Thi đậu vào khoa tâm lý học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là chặng đầu tiên của hành trình vươn đến ước mơ nghề nghiệp trở thành nhà tâm lý trị liệu. Biết tin con gái đậu đại học, bố mẹ vừa mừng vừa lo bởi mọi sinh hoạt của con đều cần người giúp đỡ. Thương con, bố mẹ khuyên không nên đi học, nhưng Ngọc vẫn quyết tâm đến giảng đường. Ngọc thuyết phục bố mẹ hãy an lòng tự liên hệ với trường đại học để tìm chỗ trọ, tự kết nối với trung tâm hỗ trợ người khuyết tật để giúp đỡ. Đặc biệt, các thành viên tại trung tâm sống độc lập, Hà Nội cam kết sẽ cho người đến chăm sóc Ánh Ngọc hàng ngày theo chương trình từ thiện của Nhật Bản dành cho người khuyết tật. Không chỉ học tốt, thường xuyên giành học bổng, Ánh Ngọc còn là thành viên của nhiều câu lạc bộ dành cho người khuyết tật. Đăng quang cuộc thi vẻ đẹp vầng trăng khuyết đồng nghĩa với việc Ánh Ngọc trở thành gương mặt đại sứ của người khuyết tật Việt Nam. Giải thưởng ấy như là Ánh Ngọc đã khiến cuộc sống của tôi trở nên nhiều sắc màu hơn. Tôi được đi đây đi đó, được tham gia nhiều chương trình từ thiện, được truyền lửa cho những người khuyết tật khác. Thời gian biểu của Ánh Ngọc trở nên dày đặc, cường độ làm việc cao hơn nhưng Ngọc xem đó là niềm vui bởi đó là cơ hội để đóng góp, giúp cho cộng đồng hiểu hơn về cuộc sống, về mong muốn, năng lực của những người khuyết tật. Tâm sự về định hướng công việc, Ánh Ngọc cho biết trước hết muốn lấy bằng cử nhân tâm lý học, sau đó trở thành nhà tâm lý trị liệu. Xa hơn nữa, Ánh Ngọc muốn mở một trung tâm trị liệu tâm lý dành cho người khuyết tật. Tôi tin rằng cho đi là nhận lại và mong muốn góp phần chữa lành vết thương tinh thần cho những người khuyết tật. Vũ Thị Bích Ngọc.